Thì Ngài Thiền Sư dạy rằng ngày hôm qua Ngài giảng là nếu mà chúng ta thiếu chánh niệm thì chúng ta không có kiểm soát được chúng ta. Thì chúng ta để cái tâm của chúng ta đi một cách tự do và nó sẽ bộc phát ra ngoài, sẽ làm những cái chuyện mà không có tốt và sẽ làm những cái lầm lẫn vân vân. Thì khi mà một người thiếu chánh niệm thì người đó sẽ làm những cái việc sái quấy và sẽ làm quá cái mức giới hạn. Khi mà một người đối diện với những cái dục dục trần, khi mà nhìn nghe người nếm vân vân, thì những cái ái dục phiền não nó sẽ sanh khởi. Và khi mà cái ái dục phiền não này nó sanh khởi đó, thì một người có thể làm những cái việc mà quá mức, quá cái giới hạn. Chẳng hạn như có một số những cái thực phẩm thì là thích nghi, nhưng mà nếu mà chúng ta ăn nhiều quá thì sẽ có hại. Khi mà một người thiếu chánh niệm thì người đó sẽ quên chánh mạng để làm những cái việc mà đáng phải làm. Chẳng hạn như thực tập giới định huệ là những cái việc mà cần phải làm. Nhưng mà nếu mà một người thiếu chánh niệm thì người đó sẽ không có thực tập giới định huệ. Và vì như vậy mà họ sẽ không có gặt hái được những cái sự lợi ích. Ngày hôm qua Ngài cũng giảng là làm sao mà một người có thể phạm phải những cái lỗi lầm. Ngày hôm nay Ngài sẽ giảng tiếp là làm sao mà một người có thể vượt quá cái giới hạn vì thiếu chánh niệm. Thì cái chữ Pali Pamada, tức là không có chú ý, quên, chánh mãn, thất bại. Đây là quên, không có chú ý để cho tâm nó đi một cách tự do, là một cái gì mà rất là đáng sợ. Và một ai mà vì quên chánh mãn mà làm những cái việc ác độc thì không có xứng đáng gọi là một con người. Những cái bậc hiền triết như là Đức Phật thì lúc nào cũng xem Pamada hay là sự quên không có tỉnh giác là cái kẻ thù mà nó cái nguyên nhân nó tạo ra cái sự quên quên không có chánh làm những cái việc bất thiện, quên không có chánh làm những cái điều ác độc. Tại sao Đức Phật lại kết tội Pamada, cái sự quên, cái sự thiếu tỉnh giác như vậy? Nếu mà một người quên chánh mạng thì người đó sẽ không có thực tập, không có cố gắng giữ cho thân khẩu ý của họ được trong sạch, không có bị chê trách. Và nếu mà một người không có thanh lọc cái thân khẩu ý của mình thì người đó trở nên một người thô lỗ, nóng, đáng ghê sợ. Khi mà thiếu chánh niệm thì người đó không có thực tập giới định huệ, người đó sẽ mất đi những cái sự lợi ích, chẳng hạn như sự lợi ích được thanh lọc cái thân khẩu ý. Thì cái sự quên thiếu tỉnh giác là cái nguyên nhân mà là làm ra để một người không có gặt hái được cái sự thanh lọc của thân khẩu ý. Cái sự quên thiếu tỉnh giác cũng là cái nguyên nhân mà làm cho một người không có đạt được những cái tuệ siêu thế. Như vậy, cái sự quên thiếu tỉnh giác này thật là đáng sợ. Nếu mà có sự tỉnh giác Appamada thì một người có thể đạt được những cái tuệ tại thế và siêu thế. Pamada, sự quên, là cái gốc chính của những cái điều mà không có may mắn, là cái nguyên nhân của những cái sự thua thiệt. Do đó mà các bậc hiền triết như Đức Phật đều buộc tội hay là nói rằng Pamada là một cái nguyên nhân mà nó làm cho con người thấp hèn. Tất cả mọi người đều không có muốn là một người thấp hèn. Tất cả mọi người đều không có muốn phải tái sanh vào những cái cảnh khổ. Nhưng mà nếu mà một người bị chế ngự bởi Pamada, bởi sự không chú ý, chểnh mãn, thì nó sẽ dắt cái người đó đi xuống bốn cái cảnh khổ. Và chắc chắn là cái điều đó như vậy. Khi mà cái người đó bị chế ngự bởi sự thiếu tỉnh giác, sự quên, đó là lý do tại sao mà các bậc hiền triết lúc nào cũng buộc tội hay là cũng cho biết cho cái nguyên nhân của những cái sự đau khổ là vì sự chểnh mãn, thiếu tỉnh giác. Khi mà một người sống ở trong xã hội thì có rất nhiều cái vấn đề, có rất nhiều khó khăn. Và một người cần phải cẩn thận, không có làm những cái điều lầm lỗi vì thiếu chánh niệm. Cuộc đời được so sánh như là một cái cuộc hành trình. Khi mà đi xa thì một người cần phải dùng cái xe, chẳng hạn như cái xe chạy trên mặt đất, hay là cái thuyền đi trên nước, hay là máy bay bay trên không gian. Và khi mà lái xe thì một người cần phải cẩn thận, phải lái trên cái lên đúng. Nếu mà cái con đường đó là đường một chiều thì không có lái trên cái đường ngược chiều. Nếu mà không thì sẽ gặp tai nạn. Và một người cần phải hiểu biết cái luật lệ giao thông. Nếu mà chạy quá vận tốc thì người đó có thể gặp tai nạn, có thể làm hại tới kẻ khác. Cho nên phải biết đi đúng cái vận tốc, không có đi quá cái vận tốc, và lái đúng như vậy, đúng theo cái luật giao thông. Khi mà đến cái đèn xanh đèn đỏ đó, thì biết nếu mà cái đèn nó đỏ thì phải dừng lại, đèn vàng thì đi chậm lại, mà đèn xanh thì được đi. Thì cũng tương tự như là như vậy, trong đời sống là một chúng sanh thì một người cần phải cẩn thận, phải đi theo cái luật lệ hay là cái kỷ luật. Và cái kỷ luật của con người đó là ngũ giới. Một người cần phải thực hành ít nhất là ngũ giới. Cũng tương tự, nếu mà một người gặp cái đèn đỏ mà không có tuân theo, mà băng qua cái đèn đỏ, thì người đó sẽ gặp tai nạn, sẽ làm hại đến kẻ khác. Thì tương đương như vậy, trong đời sống thì một người thường thỏa thích với lại cái người bạn đời của mình, nhưng mà phải biết có giới hạn, đừng có đi quá mức. Cái đèn xanh thì cũng tương tự, là một người có thể để cái tâm nó tự do và nó thanh lọc cái thân khẩu và ý. Nếu mà một người làm một cái lầm lỗi thì người đó sẽ làm hại tới chính mình và làm hại tới những kẻ khác. Và trong đời sống, một người cũng cần phải cẩn trọng là đừng có để người khác làm hại đến mình. Khi mà mình lái xe tuân theo cái luật giao thông thì cũng tương tự như trong đời sống, một người cần phải có chánh niệm để mà không có làm hại tới mình và không có làm hại đến kẻ khác. Và cũng phải để ý để đừng có để người khác làm hại đến mình. Như vậy, cái điều quan trọng ở đây là khi mà một người mà thụ hưởng những cái dục lạc thì đừng có thụ hưởng một cách quá độ. Một người cần phải có chánh niệm, đừng có chểnh mãn, đừng có quên. Nếu mà chểnh mãn mà quên thì sẽ không có gặt hái được những cái sự lợi lạc cho chính mình và cho những kẻ khác. Appamada là sự chú ý, sự tỉnh giác, là nó trái ngược với lại Pamada, tức là sự quên, chểnh mãn. Khi mà một người mà quên, không tỉnh giác thì người đó sẽ làm những cái việc ác độc bất thiện. Khi mà một người có tỉnh giác, có sự chú tâm, chú ý thì người đó tránh, không có làm những cái việc bất thiện. Người đó có càng nhiều tỉnh giác bao nhiêu thì người đó có thể tránh, không có làm những cái lỗi, những cái việc bất thiện bấy nhiêu. Tránh không có làm những việc bất thiện qua thân, chẳng hạn như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vân vân. Tránh không có làm những cái việc bất thiện qua khẩu, chẳng hạn như là nói dối. Người đó chỉ nói những cái gì mà là sự thật, không có nói những cái lời đâm thọt, mà chỉ có nói những cái lời mà tạo nên những cái sự kết hợp thân thiện. Không nói những cái lời hằn học, mà chỉ nói những cái lời ngọt ngào, nhẹ nhàng. Không nói những cái lời vô bổ. Khi mà một người có chánh niệm thì người đó có thể tránh những cái điều bất thiện qua những cái lời nói như đã kể trên. Một người hành thiền tứ niệm xứ thì người đó sẽ giữ chánh niệm một cách liên tục. Người đó không có mong muốn là lấy của cải của ai hay là sát hại ai. Người đó có cái sự suy nghĩ đúng, có chánh kiến, suy nghĩ rằng những cái việc làm thiện thì sẽ đưa đến cái quả thiện, những cái việc làm bất thiện thì sẽ đưa đến cái quả bất thiện. Khi mà một người có sự tỉnh giác, chú ý thì người đó sẽ tránh làm những cái việc mà phải tránh, và người đó sẽ làm những cái việc mà đáng làm. Nhờ như vậy mà người ấy sẽ gặt hái được những cái sự lợi ích thật thụ. Khi mà một người hành thiền giới định huệ thì người đó sẽ gặt hái được những cái sự lợi ích. Nếu mà quên, không có hành thiền thì người đó sẽ không có gặt được cái sự lợi ích. Khi mà một người có tỉnh giác thì người đó sẽ gặt hái được những cái sự lợi ích cho chính mình và cho những kẻ khác, cho cái đời sống này và cho những cái đời sống trong tương lai. Cho nên cái lợi ích mà gặt hái được từ cái sự tỉnh giác là vô hạn. Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về những cái kẻ nội thù ngày hôm trước. Và khi mà một người mà được tự do, không có bị những cái nội thù tham sân si này chế ngự, thì người đó được giải thoát bởi những cái sự nguy hiểm đáng lo sợ, đáng kinh sợ, chẳng hạn như là tự trách mình, vân vân. Khi mà một người được giải thoát bởi những cái nội thù tham sân si thì thân khẩu ý của người ấy trong sạch, nhẹ nhàng, tâm của người đó an tịnh, người đó có được những cái sự lợi ích, và người đó rất là quý mến cái sự lợi ích, và người đó hiểu cái giá trị của cái sự kiểm soát chính mình. Và người đó càng thấy được, càng nhận được những cái sự lợi ích qua cái việc kiểm soát chính mình bao nhiêu, thì người đó lại càng trân trọng cái sự thực tập bấy nhiêu, và người đó cố gắng tiến thêm những cái bước mới trên con đường thực tập. Do đó, cái nguyên nhân của những cái sự lợi ích đó là Appamada, sự tỉnh giác. Khi mà một người được giải thoát khỏi những cái nội thù thì người đó được giải thoát khỏi những cái sự nguy hiểm đáng kinh sợ. Khi mà một người được giải thoát khỏi những cái nội thù thì sẽ không còn cái phiền não, không còn cái sầu não, tức là cái sự đau khổ của tâm. Người đó sẽ có cái sự hạnh phúc, và người đó sẽ có cái sự an tịnh của thân. Như vậy, khi mà một người được giải thoát khỏi những cái nội thù tham sân si thì người đó sẽ gặt hái được những cái sự lợi ích: tâm hạnh phúc, thân an tịnh. Thì những ai mà muốn được cái tâm hạnh phúc, cái thân an tịnh, thì người đó phải thực tập để giải thoát khỏi những cái kẻ nội thù. Và trong sách có nói là những cái bậc hiền thì khen cái sự tỉnh giác, appamada, khen cái sự tỉnh giác, biết tránh những cái việc làm mà phải tránh, và biết làm những cái việc mà phải làm. Và các bậc hiền đã khen cái sự tỉnh giác như vậy là vì những cái sự tỉnh giác, vì sự tỉnh giác appamada mà con người có thể gặt hái được cái sự hạnh phúc và sự tốt đẹp. Và hơn thế nữa, con người gặt hái được cái tuệ siêu thế nhờ appamada. Một người cần phải thận trọng, đừng có đi quá đáng. Tất cả mọi người đều sẽ phải gặp những cái ái dục, cái dục trần. Chẳng hạn như thấy một cái vật đẹp, nghe một cái tiếng hay, ngửi một cái mùi thơm, nếm một cái vị ngon, đụng chạm một cái vật êm. Và nhất là đụng chạm với cái người khác phái, đó là cái bình thường, hoặc là những cái sự đụng chạm mà mình ưa thích bình thường. Khi mà mình gặp phải những cái ái trần hay là những cái đối tượng mà của ái dục, thì cái phiền não mà nó liên quan đến ái dục, gọi là ái dục phiền não, nó sanh khởi. Thì cái đối tượng của dục trần và ái dục phiền não là nó đi một cặp, nó đi đôi với nhau. Cho nên chúng ta cần phải thận trọng, mà đừng có đi quá cái mức giới hạn, đừng có làm cái gì quá đáng. Nhờ có chánh niệm mà chúng ta có thể giữ được cái tâm của chúng ta một cách quân bình khi mà chúng ta đối diện với những cái dục trần này. Tất cả mọi người đều phải gặp những cái đối tượng ưa thích. Nếu mà trong lúc gặp cái đối tượng ưa thích mà có pamada, tức là chểnh mãn, không có tỉnh giác, thì người đó sẽ để cho cái tâm đi một cách tự do, muốn đi đâu thì đi, chạy đến những cái cảnh mà ái dục này. Và người đó không có kiểm soát được mình, không có chánh niệm, liên tục để cho tâm nó đi một cách tự do. Cái trạng thái như vậy gọi là pamada, hay là thiếu tỉnh giác. Năm cái đối tượng dục trần: thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Tất cả mọi người, con người phần đông thì đi tìm những cái đối tượng này. Con người muốn thấy những cái vật đẹp, nghe những cái tiếng hay, vân vân. Và con người bị cái ngũ trần này nó chiếm ngự, vì mình ưa thích nó cho nên bị nó chế ngự, bị nó trói buộc. Cho nên tiếng Pali gọi là guna. Và khi mà bị chế ngự và trói buộc thì năm cái dục trần này còn được gọi là dục thằng thúc. Còn mọi người ở đây đều hiểu như vậy và đã có cái kinh nghiệm này. Thường thường thì phái nam và phái nữ thì là ưa thích lẫn nhau. Những cái gì mà phái nam, cái gì mà phái nam thích là thuộc về, là về phái nữ. Và ngược lại, những gì phái nữ thích là về phái nam. Cả hai đều ưa thích lẫn nhau. Trong năm cái ái dục là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm. Người nam thì ưa thấy cái một người nữ, thích nghe cái tiếng của phái nữ, thích ngửi cái mùi nước hoa của phái nữ, thích nếm cái vị của phái nữ. Nếm cái vị ở phái nữ đây có nghĩa là được ăn, nếm những cái thức ăn mà nấu bởi phái nữ. Và ngược lại thì cũng như vậy, phái nữ cũng thích như vậy. Và để mà một người có thể có được năm cái đối tượng ưa thích này thì người đó làm việc để mà có được nó. Làm việc để mà có được nhà, xe, quần áo, vân vân. Và khi mà một người đụng chạm hay là gặp một cái vật mà mình đụng chạm, mà mình thích đụng chạm, chẳng hạn như là một cái quần, một cái áo quần mà mình đụng vô mình thích, hay là những cái khăn trải giường mà mình nằm lên mình thấy nó êm, thì con người thường thích, thích cái sự đụng chạm như vậy. Và khi mà họ thích như vậy thì họ để cho cái tâm của họ nó đi một cách tự do. Và họ luôn luôn suy nghĩ về những cái đối tượng này. Và khi mà họ để cái tâm nó đi tự do như vậy thì là ái dục phiền não nó sanh khởi. Khi mà ái dục phiền não sanh khởi thì họ không còn chánh niệm, không còn tỉnh giác, và họ chỉ có thụ hưởng khi mà họ gặp những cái đối tượng này. Một số người khi mà dùng những cái vật mà họ ưa thích thì dùng quá đáng. Chẳng hạn như họ xem TV thì xem đến 2-3 tiếng liên tục. Khi mà họ thích nghe những cái âm thanh hay thì họ sẽ bỏ rất nhiều giờ để mà ngồi nghe nhạc. Đối với cái mùi thơm thì không ít có ai mà bỏ rất là nhiều thì giờ ra ngồi để mà ngửi những cái mùi thơm. Tuy nhiên cũng có một cái trạng thái đó là có nhiều người thích đi bộ ở ngoài sân mà để hửi ngửi cái khí trời, cái mùi thơm của khí trời. Và thích cái vị thì nó rõ ràng ai cũng hiểu rồi. Cái mà con người thích nhiều nhất đó là sự đụng chạm. Và qua cái sự đụng chạm thì con người để cho cái tâm nó đi tự do, không có kiểm soát. Như vậy gọi là thiếu tỉnh giác, quên. Khi mà một người để cho cái tâm đi tự do, chạy đến những cái cảnh, cái dục trần, thì được so sánh như là những cái con súc vật mà không có được canh giữ ở ngoài đồng. Cái để cái tâm nó đi tự do không có kiểm soát, đặc biệt là đến cái chuyện phái nam phái nữ không có kiểm soát. Phần lớn thì đã hiểu rồi. Và những cái ái trần này nó chế ngự con người. Đối với những ai mà mong muốn nó, ham muốn nó thì sẽ bị nó chế ngự. Khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm những cái đối tượng mà ưa thích thì là cái tâm của cái người đó sẽ hưởng thụ, sẽ thích hưởng thụ những cái vật này. Và cái tâm của người đó lúc đó đang liên kết đến cái sự tham, cái sự tha mái. Và cái tâm tha mái lúc đó nó sanh khởi. Hoặc là khi mà gặp một cái đối tượng mà không có vừa ý thì sân hận sanh khởi. Khi mà một người mà thụ hưởng một cách quá đáng thì người đó sẽ có cái tâm si mê. Đôi khi người đó cảm thấy ngã mạn, nghĩ rằng chỉ có tôi mới có cái khả năng hay là cái điều kiện để thụ hưởng cái này. Người đó có cái sự ngã mạn. Hoặc là người đó có cái sự ganh tị. Trong cái giây phút đó, người đó đang quên, thiếu tỉnh giác, có pamada, quên không có làm những cái việc thiện để cho tâm nó đi tự do, tạo những cái việc bất thiện qua thân, qua khẩu. Khi mà một người để cho cái tâm tự do làm những cái việc bất thiện qua thân và khẩu thì đó là cái biểu tượng, cái sự biểu hiện thô của cái sự quên, của cái sự thiếu tỉnh giác. Khi mà một người để cho tâm đi một cách tự do và thụ hưởng những cái đối tượng ái dục thì đó là cái sự biểu hiện chung của sự thiếu tỉnh giác. Khi mà một người không có kiểm soát và để cho cái tâm của mình nó đi một cách tự do như vậy thì người đó sẽ gặp đau khổ. Có khi sẽ bị bệnh hoặc là phải tốn rất là nhiều tiền và cái đời sống của người đó trở nên vô bổ. Thì khi mà chúng ta xem tin tức thì chúng ta có thể đọc thấy rất là nhiều cái chuyện nó như vậy. Cho nên chúng ta cần phải thận trọng, đừng có dùng một cái gì một cách quá đáng, phải biết kiểm soát bằng chánh niệm. Khi mà chúng ta có chánh niệm, có tỉnh giác thì chúng ta sẽ gặt hái được sự lợi ích. Thì trở lại, như khi mà một người đi trên một cái chuyến hành trình thì người đó cần phải dùng cái xe, và một số những cái bộ phận của cái xe đó thì rất là cần thiết để mà có thể đi một cách tốt đẹp. Chẳng hạn như cái thắng xe là một cái bộ phận rất là quan trọng. Nếu mà cái thắng không có làm việc thì cái người đó sẽ lái xe trong sự lo sợ. Hoặc là nếu mà cái thắng nó tốt mà người đó không có dùng cái thắng thì cái xe không có sự kiểm soát. Thì cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể dùng những cái vật, cái dục trần, tức là những cái đối tượng của ái dục. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng nó thì chúng ta phải dùng nó với cái sự kiểm soát và phải biết, như là cái xe, phải biết dùng cái thắng, không có làm quá trớn. Và ngày mai Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục.
Sa-du, sa-du, sa-du.